mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Hiền Thê Khó Làm. Nguyên tác: Sống Lại Chi Hiền Thê Làm Khó. Tác giả: Vũ Thủy Dực. Editor: Quảng Hằng. Người đọc: Jessica. Chuyện được phát trên website thegioiaudio.org. Chương 7. An cảm thấy làm chuyện kia cùng trong tiểu thuyết miêu tả một chút cũng không giống. Hai người bọn họ dán sát vào nhau. Quần áo trên người nàng sớm bị lấy hết, mà trên người nam nhân đang đè nàng thì ít nhất còn có một cái áo lót rộng lùng thùng. Nhưng là so với nàng vẫn tốt hơn nhiều. Nàng lui ở trên giường, động đậy cũng không dám. Trong lòng không có gì đề nghị. Lúc trước còn tự an ủi bản thân mình là cô gái hiện đại của thế kỷ mới, có tư tưởng cởi mở, cứ xem như động phòng là tình một đêm, hoặc xem như bị chó cắn một ngụm là được. Tất cả đều là nói nhảm mà. Chó cắn ngươi thời điểm có lột quần áo của ngươi sao? Đừng nói kiếp trước, nàng sinh ra trong một gia đình cực kỳ bảo thủ. Ngay cả xem phim hành động đều là khi nghỉ hè. Tới nhà một vị bạn học nữ xem DVD thì không cẩn thận, từ trong phòng anh trai của bạn moi ra được mấy đĩa DVD hành động của Nhật Bản. Sau lại bởi vì tò mò mới không cẩn thận xem đến. Nhưng cô nương nàng thật sự không có lá gan đi tự thể nghiệm cái gì. Bảo thủ trình độ quả thực có thể coi như cổ đại thư hương thế gia. Mà đến thế giới này sau, nàng càng là một cái thứ nữ vô cùng ngoan ngoãn của thừa tướng. Ở trong một cái phủ thừa tướng, đã bị thừa tướng phu nhân thống trị tự như một cái thùng sắt, đều tìm không ra sự tình gì âm u. Cho nên nàng càng là một tờ giấy trắng. Nàng ngơ ngác xem phía trên nam nhân tuấn tú gương mặt, nét mặt thật nghiêm túc, dường như đang làm một chuyện vô cùng nghiêm túc chính trực. Làm cho nàng trong lòng thật muốn lệ rơi như mưa. Đại ca ngươi à, vì sao dùng như vậy nghiêm túc nét mặt? Làm như vậy đáng khinh sự tình a. Có thể hay không đem bàn tay đang nắm bắt mặt nàng buông ra, hoặc là không cần dùng ngón tay đè nặng môi của nàng, lại càng không muốn nhân cơ hội từ giữa môi chui tiến vào trong miệng của nàng, tạm dừng ở nàng đầu lưỡi ngao ngao ngao. Nét mặt thật nghiêm túc nhưng làm lưu manh sự tình. Túc Vương đột nhiên nghiêm túc trên mặt, hướng lên đôi chân mày. Dường như thật cổ quái kiểu cách, ngón tay thế nhưng giật mình quay một vòng. Anen trong lòng cả kinh, hai hàng răng nanh trên dưới không khỏi dùng sức cắn một cái. Vì thế, bi kịch xảy ra. Lúc này đây, Anen thật sự khóc. Á! Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Nàng cảm thấy không mặt mũi đi gặp Giang Đông phụ lão nữa. Nàng thế nhưng ở đêm tân hôn đem bản thân lão công cắn bị thương. Túc Vương đưa tay thu hồi, nhìn trên ngón tay rõ ràng dấu răng, đèn nhánh đôi mắt thoáng qua cái gì, trầm giọng nói: lần sau không cho lại cắn. Nghe kỳ thanh âm, tựa hồ có chút ghét bỏ bộ dáng nàng nho nhỏ bị thương một chút. Nàng khiêm tốn rũ mí mắt xuống đáp một tiếng, trong lòng lệ rơi như hai hàng sợi mì. Đại ca, nếu như ngươi không làm như vậy khiêu khích, ta tuyệt đối sẽ không cắn. Tự hồ thật vừa lòng, An Nan nghe lời, Túc Vương cúi đầu đem miệng sát đến An Nan trên môi, dè dặt cẩn trọng cắn một chút. Chờ An Nan bị cắn đến hai mắt đẫm lệ rưng rưng mới bình tĩnh lạnh nhạt đem đầu lưỡi duỗi tiến vào An Nan trong miệng lầm sằng lầm vậy. An Nan cảm thấy bản thân hô hấp không thông, xèo xèo ngô ngô rầm rì, hai tay giãy giụa muốn đem trên người nam nhân đẩy ra. Đáng tiếc đối phương có thân hình cứng như đá, chẳng phải nàng có thể đẩy nổi, ngược lại còn làm cho đối phương đem nàng vướng bận hai tay kềm chặt lại, càng hôn càng sâu. An Nan chỉ có thể ngẩng đầu lên liều mạng hít thở, nhưng là chỉ có thể đem đối phương trong miệng gì đó hút đi qua. Tứ chi cũng dần dần vô lực, rốt cuộc không còn sức chống cự nữa. Chờ An Nan rốt cuộc có thể thở từng ngụm lúc, phát hiện bản thân bộ ngực nhỏ còn chưa nảy nở hoàn toàn đã bị tập kích. Nho nhỏ anh đào bị cắn một ngụm, bầu ngực sữa nho nhỏ đang ở tình trạng mẫn cảm của tuổi dậy thì, đột nhiên sinh sôi bị cắn một cái. Đầu đến nỗi nàng suýt rơi lệ, khẳng định bạn Túc Vương này nhất định là cầm tinh con chó, cái gì cũng đều muốn cắn. An Nan dùng đôi mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn đến khuôn mặt tuấn tú chậm rãi nhiễm lên một tầng bạc hồng của nam nhân đang ở trên người nàng, thoạt nhìn hết sức ngon miệng, có thể thay cơm ăn. Chính là kỳ một mặt nghiêm túc, nét mặt tính sao à. An Nan kém chút không có chứng nhưng cũng đau, rất muốn rống to. Đại ca, ngươi là làm như thế nào đến loại này yêu cầu cao độ động tác? Vừa làm đáng khinh sự tình vừa đỏ mặt, lại còn có thể mang một mặt nghiêm túc bộ dáng đến thế kia. An Nan nhận rõ sự thật là bản thân lúc này đang bị ăn. Chờ chuyện tới trước mắt mới phát hiện không còn khẩn trương, chỉ một lòng hy vọng chết sớm sớm siêu sinh. Thừa tướng phụ thân a, nàng thật sự không nghĩ lại đâu, rằng nam nhân này thật tốt quá, thật sự bị cắn cực kỳ đau à. Chờ tới lúc An Nan đau đến giãy giụa, nam nhân đè ở trên người nàng hơi dùng sức áp chế một chút, khàn khàn thanh âm thật nghiêm túc nói: không cho phép nhúc nhích. Cũng vẫn là một giọng ra lệnh, thật dễ dàng làm người ta nổi lên ý nghĩ phản loạn. Chờ An Nan ý thức được bị một cái cực to, cực nóng gì đó đâm đâm vào mình, lập tức người cứng ngắc lại. An Nan dùng tay gắt gao giữ chặt lưng của hắn, rất muốn hét lớn một tiếng: đại ca ngươi ngàn vạn muốn nhận xuống a, đừng tiến nhầm chỗ a. Thấy nàng ngoan ngoãn, Túc Vương tiếp tục bản thân thăm dò, vuốt da thịt trắng trắng non mềm, bóng loáng như ngọc của người trong lòng ngực. Không hổ là tiểu thư khuê cát, đóa hoa trong nhà kính, không hề có một chút khuyết điểm tổn thương, tinh khiết như gốm sứ, làm cho người ta nhịn không được muốn cắn mấy miếng. Mà Túc Vương cũng thật trung thành với ý nghĩ của chính mình, nhịn không được lại cắn mấy cái, đem thiếu nữ dưới thân cắn từng trận nức nở, lại sợ hắn tức giận, chỉ có thể rầu rĩ nức nở. Nhưng nàng lại không biết rằng lúc này bộ dạng nàng như mèo con, hai mắt đẫm lệ, rừng rừng cầu chà đạp manh dạng, càng có thể kích phát nam nhân trong lòng thú tính, có loại xúc động càng muốn tàn phá hơn. Túc Vương tự nhủ bảo bản thân đừng xúc động, bằng không ngày mai lại hội truyền ra lời đồn đãi tân nương tử chết thảm trong lúc động phòng. Đến lúc đó, các sòng bạc trong kinh thành không thể không kiếm đến lật trời, mà hắn cũng sẽ ở trên sử sách mất mặt đến không biết bao nhiêu kiếp. À nàng khó chịu, đem đầu ngẩng thật cao, ngắn ngủi thở phì phò. Bị đẻ ở bụng có chút đau bụng sinh run rẩy, nàng cũng không dám lại có động tác gì nữa, hoàn toàn một bộ nằm thẳng cầu chà đạp. Đầu bắt đầu mê mê trầm trầm, chờ ý thức được bản thân bị người ta bày thành một cái tư thế thật xấu hổ, mặt nàng thật sự muốn bốc khói. Kiên nhẫn một chút. Ôi! Anh nàng ngây ngốc nhìn hắn. Ngay sau đó, ngây ngô thân thể rõ ràng bị xuyên suốt, xé rách thống khổ, làm cho nàng hiểu rõ cái gì kêu. Kiên nhẫn một chút. Nhịn nữa đi xuống, nàng chính là ninja thần rùa. Anh nàng đau đến thiếu chút nữa ở trên giường lăn lộn, chỉ tiếc bị người ta áp chế không thể nhúc nhích. Túc Vương cũng cứng ngắc thân thể, tiếng nức nở thống khổ của thiếu nữ dưới thân làm cho lòng hắn có chút căng thẳng. Nghe nói lần đầu tiên của nữ nhân rất đau, nhưng hắn không biết lại sẽ đau thành như vậy. Khuôn mặt trái táo đều trắng bệch như tuyết, cảm thấy tự nhiên có chút đau lòng. Anh nàng cảm thấy toàn thân không một chỗ không đau, vốn đã mệt mỏi một ngày, thế nhưng còn muốn cùng cái nam nhân lên giường, hơn nữa còn là một cái không có kỹ thuật hàm lượng nam nhân lên giường. Thật sự là con mẹ nó đau đã chết. Làm xong hết thảy chuyện này, mệt mỏi không mở ra được ánh mắt, anh nàng mơ hồ chăm chú nhìn nam nhân đè ở trên nàng, rồi nhắm mắt lại để tự bản thân mình ngủ đi qua. Khi anh nàng tỉnh lại, trời đã tờ mờ sáng. Đầu tiên khôi phục chi giác chính là thân thể chua xót đau đớn. Nàng hận không thể lại tiếp tục mê man đi qua, nhưng mà đồng hồ sinh học đã được dưỡng thành từ 15 năm qua làm cho nàng đúng giờ tỉnh lại. Mơ hồ cảm thấy bản thân cần phải rời giường, sau đó muốn đi thừa tướng phu nhân nơi đó thỉnh an, thuận tiện hiếu thuận cùng thừa tướng cha cùng nhau ăn bữa sáng. Chờ mở to mắt, phát hiện lọt vào trong tầm mắt là một mảnh đỏ ửng. Đầu nàng mộng một chút, chậm rãi nhớ lại bản thân đã lập gia đình, không cần lại đi thỉnh an. Em nàng ngơ ngác nhìn màu hồng trên đỉnh đầu, cho đến khi cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng thổi vào gáy, thổi trúng làn da ngơ ngứa. Em nàng khó khăn nghiêng đầu khi nhìn thấy rõ ràng tình hình trên giường. Trong đầu nàng có nháy mắt trống rỗng, sau đó không thể nén được hai hàng lệ như mì sợi rơi. Nàng, thế nhưng ôm cái nam nhân ngủ. Nhưng mà này cũng không có gì, làm cho nàng quẫn không nói gì là vì sao nàng lại ôm một nam nhân cao lớn như vậy, giống như một người mẹ ôm con, mà kia nam nhân vừa vặn đem đầu trực tiếp gác ở trên ngực nàng. Tuy rằng nói nàng ngực còn không có dậy thì hoàn toàn, nhưng là cũng có chất lượng nhất định. Thế nhưng bây giờ lại bị khuôn mặt của một người nam nhân cấp phi lễ. An nàng cứng nhắc thân thể, cảm giác mình không chỉ ôm đầu người ta ngủ, một chân cũng khoác lên vòng eo của người ta, làm cho nàng rất muốn đâm đầu chích quách cho xong. Nhớ tới chủ nhân cái đầu là trượng phu của mình vừa mới gả, vẫn là Túc Vương có quyền thế ở đương triều, ngay cả thừa tướng cha nàng cũng không muốn chọc. Anh nàng nội tâm bi thương, lệ chảy thành sông. Anh nàng dùng tốc độ nhanh nhất của rùa từ từ đem bộ ngực dời đi, sau đó đem cái chân đang khoác lên thân người ta bỏ ra, một cái bàn tay trong ổ chăn sờ soạt, đẩy ra cái áo cưới để trên giường khoác lên người. Tuy rằng tối hôm qua lăn lăn giường, nhưng bởi vì thời tiết lạnh lùng, trên người cũng không có cảm giác bao nhiêu dính dính khó chịu. Chỉ là nơi hạ thân kia có chút gì đó làm cho gương mặt tròn như trái táo của nàng ban nãy còn xanh mét, bây giờ trong nháy mắt toàn bộ đỏ hồng. Chờ sau khi làm tốt này đó, anh nàng khó nhọc kéo cái thân thể bị chà đạp đứng dậy, duỗi chân ra, dùng một loại phương thức co giật lại từ từ leo qua nam nhân đang nằm ngủ phía ngoài. Người muốn đi đâu? Đang lúc anh nàng cái mông đang treo phía trên thân thể của nam nhân chuẩn bị một bước leo qua xuống giường lúc, đột nhiên một giọng nam mang theo giọng mũi khàn khàn vang lên, hù nàng giật mình một cái, sau đó lăn lòng lóc té xuống giường, thân thể chạm đất phát ra tiếng vang thật lớn. Bây giờ là mùa thu phương Bắc, sàn nhà cứng rắn làm cho thân thể nhỏ bé bị chà đạp một đêm của An Nan không có trọng lực ngã nhào đến trọng thương. An Nan đau đến mức nước mắt tuôn trào như mưa. A a a! Một tiếng hét thảm vang vọng trong không trung của Túc Vương phủ, hoảng sợ nổi lên vô số âu lộ. Bọn hạ nhân ở phủ Túc Vương đã một đêm không ngủ, mở to khô rác mắt thâm quần, âm thầm chờ tân phòng khi nghèo thì truyền ra tin tức tân nương ngừng thở. Đột nhiên bị tiếng hét thảm này làm kinh hãi, hoảng sợ chạy lung tung, cho rằng rốt cuộc chuyện bất hạnh đã xảy ra. Lại khi nghe được có người kêu một tiếng là trong tân phòng truyền đến, thì ngay lập tức sắc mặt trở nên trắng bệch, trong lòng chỉ có một ý tưởng. Chẳng lẽ tân nương tử chống đỡ qua hôn lễ lại không chống đỡ qua động phòng? Rất thê thảm đi. Hết chương 7.